Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng thêm một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Xin Thầy giải đáp cho con câu hỏi này. Đối với người không phải là Phật giáo, chưa quy y Tam Bảo, thì khi họ bố thí giúp đỡ người nghèo khó, họ có được phước lành hay không? Kính cảm ơn Thầy Lê Vân. Kính thưa đạo hữu Lê Vân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Bất cứ chúng ta là ai, sinh ra trong một cái đất nước nào, sống vào trong một cái thời gian nào, hễ chúng ta gieo một cái hạt giống thiện thì mình sẽ gặt được cái kết quả thiện. Nếu chúng ta gieo những cái hạt giống ác thì mình sẽ nhận được cái kết quả ác. Thưa đạo hữu, đây là cái yếu tố nhân quả, cho nên nó vượt lên trên và vượt ra ngoài tất cả những cái sự giới hạn bao bọc bởi cái thời gian không gian cũng như yếu tố chủ thể con người, hay rộng ra đi nữa là tất cả chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta trong cuộc đời có thể sai lầm, nhưng nhân và quả thì không có sai lầm. Bất kể là con người kia có tu tập hay không tu tập, hễ con người ta làm sai quấy, làm điều ác thì sẽ nhận được cái kết quả ác. Nếu như con người ta kia họ không làm bất cứ những cái điều tội lỗi nào, không làm cho ai kia phải đau khổ, thì người đó đã tự thân mình tu tập một cái hạnh viễn ly những cái sự xấu ác. Kính thưa tất cả quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, Ngài có một người đệ tử tên là Tu Bồ Đề. Trước khi Tu Bồ Đề xuất gia tu Phật á, thì ông ta là một người công tử ở trong một cái gia đình rất là giàu có. Nhưng mà cái vị công tử này rất khác với những người công tử khác, đó chính là giàu cái lòng thương người và luôn luôn mong muốn cho những cái người đói khổ mà Ngài gặp đó được sung sướng, được hạnh phúc. Vậy là rất nhiều cái người nghèo khó khi gặp Tu Bồ Đề thì đều được Tu Bồ Đề giúp đỡ bằng cách là cho cơm ăn, cho áo mặc hoặc là cho những chỗ ở. Có một lần nọ thì Tu Bồ Đề đi ra ở ngoài chơi với bạn bè công tử khác. Vậy là gặp những cái người nghèo đói lạnh xung quanh, cho nên Tu Bồ Đề cho hết tất cả tiền mà mình mang theo, cũng như là cởi cả áo quần của mình cho, chỉ còn mỗi một cái quần nhỏ để đi về thôi. Lúc bấy giờ ở trong nhà thì cha mẹ của Tu Bồ Đề thấy như vậy rất là bất bình. Cha mẹ của ông cho rằng mình giàu có như thế này đây, ấy vậy mà con của mình đi ra đường và trở về ăn bặn không có đúng cách gì cả, cho nên có thể làm mất đi cái danh dự uy tín của gia đình. Tu Bồ Đề mới thưa với cha mẹ rằng: con thưa cha mẹ, khi mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời này thì cũng không có gì cả, cũng trần truồng cả thôi. Cho nên là bây giờ mình có trần truồng đi chăng nữa thì cũng đâu có cái gì là lạ với cuộc đời này. Con không phải vì cái yếu tố đó, mà con vì giúp đỡ những cái người nghèo ở xung quanh con. Những người đó là một phần của cuộc sống của con, vì con không thể sống thiếu đi cái sự quan tâm và chăm sóc người khác. Cuộc đời này là một cái mối quan hệ đang xen lẫn nhau, nhưng chỉ có điều người ta chỉ quan tâm tới những cái gì mà mang lại cho họ những cái lợi mà thôi, còn người ta không có quan tâm tới những cái yếu tố mà không hề mang đến cho họ một cái lợi nào cả. Cho nên con nhận thấy rằng những cái người mà đói khổ lang thang, nghèo cùng rách rưới ở ngoài kia là những người đáng thương nhất và đáng ủng hộ nhất. Thưa quý vị, với cái sự phát tâm hết sức là rộng lớn của Tu Bồ Đề đó mà giúp đỡ những người xung quanh, khi mà Ngài đã ban tặng như vậy vô điều kiện thì cái phước báo đó thật sự rất lớn. Chúng ta đừng nghĩ rằng yếu tố nhân quả là nó thuộc về phạm trù của tôn giáo, mà chúng ta hãy nghĩ đó là bản chất của dòng đời. Vì nếu như chúng ta không gây tạo thì sẽ không có bất cứ một cái yếu tố nào để chúng ta có thể hưởng quả được cả. Hễ chúng ta ăn cơm thì chúng ta no bụng, mà hễ chúng ta uống nước thì chúng ta đỡ khát. Vì lẽ đó mà dẫu cho chúng ta có tin Phật hay không tin Phật, chúng ta giết người thì vẫn phạm tội, chúng ta trộm cắp thì vẫn phạm tội như thường. Cho nên cái việc bố thí, cái việc cúng dường, cái việc tạo phước giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người cơ nhỡ, khuyên răn những người mà phạm lỗi, hoặc là giúp đỡ những cái người mà thất chí, nản lòng trong cuộc sống, tất cả những cái yếu tố đó là chúng ta đã bố thí về vật chất, hoặc là bố thí về yếu tố tinh thần, bố thí về cái lời nói, đều là những cung bậc để giúp cho con người ta vượt ra những cái khổ đau mà người ta đang gặp phải. Điều đó là tích tụ phước báu cho đời sống của chính mình. Hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta bước vào trong cuộc đời này qua những cái cửa khác nhau và đi trên những con đường khác nhau, Hễ chúng ta gặp bất cứ một người nào khổ đau mà trong cái khả năng của mình có thể giúp, thì quý vị hãy giúp để chúng ta tích tụ cái phước báu đó cho mình đời này và đời sau. Một lần nữa kính cảm ơn tất cả đại chúng đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.